Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Vào chiều ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín vì các ông sợ người Do Thái. Đức Giêsu đến, đứng giữa các ông và nói: Bình an cho anh em. Nói xong, người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. Người lại nói với các ông: Bình an cho anh em. Như Chúa Cha đã sai Thầy thì Thầy cũng sai anh em. Nói xong, người thổi hơi vào các ông và bảo: Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai thì người ấy được tha. Anh em cầm giữ ai thì người ấy bị cầm giữ. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Ở đây ai đã được lãnh nhận Chúa Thánh Thần giơ tay? Ai đã được lãnh nhận Chúa Thánh Thần giơ tay? Rồi, bà được lãnh nhận Chúa Thánh Thần lúc nào?
Thưa cha, lúc ấy con chừng được 12 tuổi, con nhớ chính xác lắm.
Bà rửa tội từ bao giờ?
Thưa cha, con rửa tội lúc con lọt lòng, con đâu biết.
Khi mình rửa tội thì mình rửa tội bởi nước và Thánh Thần. Cho nên lúc mình rửa tội thì mình đã được đầy tràn Thánh Thần. Gioan rửa tội, Gioan làm phép rửa bằng nước. Còn thầy làm phép rửa cho các con bằng nước và Thánh Thần. Các con hãy đi rửa tội cho họ, nhân cha và con và Thánh Thần, nhưng mà rửa tội bằng nước và Thánh Thần. Cho nên khi mình lãnh nhận bí tích rửa tội, Thánh Thần làm cho mình được trở thành con của Chúa rồi, rửa sạch tội tổ tông của mình. Còn đối với những người lớn, những người mà giữ tòng ấy, rồi học đạo, rồi được lãnh nhận bí tích rửa tội, thì với bí tích rửa tội ấy được tha tội tổ tông và những tội riêng của họ từ khi họ có trí khôn cho đến lúc mà họ rửa tội, không phải đi xưng tội. Rồi sau đó nếu mà họ có tái phạm thì họ mới xưng tội. Bạn nhớ dùng cái đó nha. Vì khi một khi mình đã lãnh nhận bí tích rửa tội rồi thì mình làm con của Chúa rồi. Bí tích rửa tội lãnh mấy lần trong đời?
Một lần.
Bây giờ lỡ mà tôi rửa tội rồi, bây giờ tôi chối đạo, tôi bỏ đạo vì tôi sợ quá, nó đến nó dí súng vào cổ tôi, nói như này: có bỏ đạo không? Ông sợ quá bố bỏ luôn. Rồi khi tôi bỏ đạo rồi, tôi trà lên cái thánh giá rồi, tôi đọc cái thánh giá rồi, bây giờ tôi thấy hối hận, tôi muốn quay trở lại, tôi có phải đi rửa tội lại không? Tôi đi đâu? Lãnh nhận bí tích hòa giải, đi xưng tội để Chúa rửa sạch tội lỗi của mình qua bí tích hòa giải, gọi là nơi tòa của lòng thương xót. Chúa nói Faustina, nơi đó là tòa của lòng thương xót, nơi đó là ân huệ Chúa tôn trào xuống, Chúa đổ tràn ân huệ nơi bí tích của lòng thương xót là bí tích hòa giải. Mà người ta ngại đến, có khi người ta ngại đến, ngại là phải rồi. Ai có tội mà đi xưng tội với người khác có ngại không? Ngại. Cho nên anh em tin lành họ không muốn đi xưng tội với bất cứ một linh mục hay mục sư nào cả. Họ nói là họ xưng tội với Chúa thôi, trực tiếp với Chúa thôi. Nhưng mà ta biết rằng khi mà Chúa lập bí tích ấy, thì nó phải có những cái dấu chỉ bên ngoài để ban cái ơn bên trong cho mình. Vì mình là con người có hồn và có xác, cho nên cần phải có những cái dấu chỉ đó để biết rằng mình đã được tha, được yêu như thế nào đó. Nếu như là hai người yêu nhau, thôi hai người cứ yêu nhau thôi được rồi, không cần phải tặng quà gì cả, sinh nhật cậy nó. Chịu không? Hai người yêu nhau rồi không cần phải cầm tay, được không? Hai người yêu nhau rồi đi xe chở nhau không được ôm, được không? Yêu rồi cần gì? Nhưng mà mình phải diễn tả cái tình yêu đó ra, thể hiện ra, vì mình là con người có hồn và có xác trong đó nữa. Nên Chúa Giêsu lập bí tích để mà cho mình thấy có dấu chỉ bên ngoài, để mình cảm thấy ồ, mình đã được nghe lời tuyên cáo của Chúa là Cha tha tội cho con, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Họ ra về trong cái bình an và đừng phạm tội nữa, như là trong tin mừng. Vậy thì có một số anh chị em ngày hôm nay đôi khi cứ bị hiểu lầm là bí tích giải tội là mình tha, không cần phải đến tòa, vì họ ngại đến tòa mà. Nhận được cái tin nhắn, thưa Cha, con là kẻ có tội, con đã phạm tội này, tội này, tội này, tội này, xin Cha tha tội cho con. Đọc xong tin nhắn, cho bà phép giải tội cho con. Vậy khổ thế. Rồi email, Cha, con là nữ tu này này này, con đã phạm tội này 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 này, này, xin Cha tha tội cho con. Giải tội trên tin nhắn, trên email, có đó không được, cần phải gặp gỡ trực tiếp. Để khi mình gặp gỡ trực tiếp, vậy thì thứ nhất là mình phải tỏ sự khiêm tốn, phải khiêm tốn lắm mới đến với một con người cũng tội lỗi như mình, có hơn gì mình đâu, có khi còn tội lỗi hơn ấy. Tôi có thánh thiện gì đâu, tôi có đạo đức gì đâu, tôi còn tội lỗi hơn anh chị em. Mà anh chị em phải đến trước người linh mục ấy, một con người tội lỗi ấy, mà thưa Cha, xin Cha làm phép giải tội cho con, vì con là kẻ tội lỗi. Với sự khiêm tốn, nguyên cái sự khiêm tốn đó và sự thành thật của mình khi mình kể cái tội mình ra đã đủ để Chúa thương và tha thứ rồi. Anh chị em nói không ạ? Đó, mình phải diễn tả nó ra, phải diễn tả sự khiêm tốn và thành thực nơi bí tích hòa giải. Và Thánh Thần, Chúa Thánh Thần đến trên người linh mục ấy và ơn Thánh Thần ban cho mình được ơn tha thứ tội lỗi. Các con hãy lãnh nhận Thánh Thần. Chúa Giêsu nói trong bài tin mừng, các con hãy lãnh nhận Thánh Thần. Các con tha cho ai thì người ấy được tha, các con cầm buộc ai thì người ấy cầm buộc. Nhưng mà cái chính yếu là tha hay cầm buộc? Tha. Thế Đức Giáo Hoàng Francisco ngày nói là các linh mục phải nhớ mình phải tỏ lòng thương xót ra nơi bí tích hòa giải. Nơi bí tích hòa giải đó, hôi nhân đó đến thì người linh mục đến đứng đó với tư cách là một quan tòa, một thẩm phán. Một quan tòa, một thẩm phán không phải là để kết án mà để tha thứ. Và linh mục ấy ở tòa giải tội với tư cách là một y sĩ, một bác sĩ. Một y sĩ, một bác sĩ là để làm gì?
Chữa lành.
Chỉ có tha thứ và chữa lành thôi. Cái nhiệm vụ của linh mục không phải là để đứng đó mà kết án, để mà ra vạ. Tuy nhiên họ nói rất mạnh điều đó. Và khi mình như vậy thì mới mực đúng là mục tử như lòng Chúa mong ước. Người mục tử tha thứ và chữa lành như là một thẩm phán, như là một bác sĩ làm cái công việc ấy. Và Bí Hoàng cũng nói rằng thật là khốn cho những linh mục nào mà vì mình mà người ta sợ, người ta không đến với tòa hòa giải, người ta sợ, người ta không đến với Chúa. Có những người bị sốc khi mà đến xưng tội rồi bị linh mục ấy quát mắng, rồi thì đuổi, rồi thì nó xúc phạm, làm cho người ta cảm thấy bị tổn thương. Người ta đã khiêm tốn chân thành đến rồi thì mình phải băng bó và chữa lành và tha thứ, chứ mình lại khoét thêm cái vết thương đó làm cho người ta đau quá và người ta sợ, người ta cạch, người ta bỏ đạo luôn. Có những người bỏ đạo, bỏ xưng tội bao nhiêu năm, phải không? Vì bất mãn, vì tức, vì giận, vì bị tổn thương khi mà đến xưng tội một lúc nào đó, vì linh mục không kiềm chế được. Cho nên là nếu mà không có Chúa Thánh Thần thì việc đó không làm được đâu, thưa anh chị em. Nếu mà không có Thánh Thần, anh chị em cũng chẳng có thể mà đến để tòa hòa giải mà xưng tội được, phải không? Ngại lắm. Nói cho ông rồi rỡ thì ông nói ông xã mình sao? Ông nhậu nhậu, ông vô xỉ đúng vậy, nói sao? Ví dụ thế. Nhưng mà mình phải tin rằng là ấn tín tòa cao giải là một cái tuyệt đối. Phải có ơn Thánh Thần thì linh mục ấy mới có thể mà nghe tội xong rồi quên luôn, không được quyền tiết lộ dưới bất cứ một hình thức nào. Tiết lộ ra là treo chén tại chỗ. Đương nhiên treo chén, không cần ai phải thông báo gì cả. Bất cứ hình thức nào mà tiết lộ ra. Ví dụ anh này anh ấy xin tội xong rồi anh vô ký hợp đồng với tôi xây nhà thờ, tôi nói không được ký hợp đồng với thằng này, nó mới xin tội mình, nó gian rồi, không được rồi đó. Anh chị em thấy không, khó lắm chứ phải chơi đâu. Là mình sử dụng cái hiểu biết của mình ra ngoài là đương nhiên bị trêu chén, không có cần phải ai ra lệnh, mà đó là đương nhiên như vậy. Vì thế mà cái bí tích giải tội nó mới là bí tích mà nó có giá trị tuyệt đối, người ta mới dám tin tưởng đến mà xin thú tội lỗi chứ. Mà nếu mà không có Chúa Thánh Thần thì không thể làm được chuyện đó. Vậy thế thì khi mới được lãnh nhận bí tích giải tội, mình đã được tràn đầy Thánh Thần rồi. Và khi mình lỡ mình phạm với Chúa thì đến với bí tích hòa giải. Chúa Thánh Thần cũng ngự xuống trên cái người nghe và người xưng thú tội lỗi để ban ơn tha thứ và đơn hòa giải. Rồi lúc nào mình lãnh nhận được Thánh Thần một cái rõ ràng hơn nữa, lãnh nhận bí tích gì? Thêm sức. Lãnh nhận bí tích thêm sức là mình được Thánh Thần tràn đầy trên mình, là một con người trưởng thành rồi. Mới đầu mình được sinh ra là một người đứa con của Chúa, là một đứa mà Phao-lô nói rằng tôi còn ăn cháo, còn uống sữa. Nhưng mà khi tôi đã lớn rồi, về đời sống thiêng liêng, đời sống tâm linh tôi lớn rồi, tôi trưởng thành rồi, thì Chúa thêm sức cho mình. Thêm sức để làm gì? Để ra đi loan báo và làm chứng cho Chúa, thực hiện cái nhận lệnh của Chúa trong ngày Chúa về trời, đó là các con hãy ra đi loan báo và làm chứng, làm cho người ta trở thành môn đệ của Thầy. Mà làm sao làm được nếu mà không có Chúa Thánh Thần? Nếu mà không có Chúa Thánh Thần, chúng ta đọc ở trong sách Tông Đồ Công Vụ, ta thấy rõ điều đó, là hoạt động của Chúa Thánh Thần trên các tông đồ như thế nào, thưa anh chị em. Bài tường thuật của sách Công Vụ hôm nay là đối trọng của bài tường thuật Tháp Ba Ben thời Cựu Ước. Ai còn nhớ câu chuyện Tháp Ba Ben không? Tháp Ba Ben vươn cao tận trời, loài người coi mình bằng Chúa đó. Biết câu chuyện Tháp Ba Ben không? Anh nhớ? Anh nhớ câu chuyện Tháp Ba Ben? Nhớ như thế nào? Là sau khi lụt hồng thủy rồi, thì con người bảo rằng có lụt thì mình phải có cái gì đó cao để chống lụt. Chống lụt, thấy không? Để chống lụt, cho nên là mới nghĩ rằng ông trời mà mưa lụt nữa thì ta không sợ ông trời, ta sẽ làm một cái tháp Ba Ben, tháp cao để mà tới trời, để mà đứng ngất ngỡ lên, ông trời có ngon cứ mưa nữa đi, tôi đã thay trời làm mưa rồi. Ông con người cao ngạo như vậy, thì khi mà con người cao ngạo như vậy họ đang xây cái tháp đó, thì Chúa làm cho họ không xây được tiếp tục bằng cách nào? Nói không ai hiểu ai cả, không ai hiểu ai cả, kéo hồ lên, nó làm gì? Nó thả xuống, bảo lấy cái búa, nó lấy cái gì? Bảo nó tưới nước lên, nó làm gì? Đổ đi. Không ai hiểu ai cả, thành một cái mớ là lẩu, lẩu là thập cẩm, lẩu thập cẩm, không ai hiểu ai cả. Cho nên ngày hôm nay người ta ăn khoái ăn lẩu thập cẩm vì nó nhiều thứ, thấy không? Mà ngoài Trung không gọi là lẩu thập cẩm, gọi là lẩu gì á? Gọi là lẩu mà nó gọi là gì? Lộn xộn. Tôi ra ngoài Trung mấy anh em ra ngoài đó đi loan truyền lòng thương xót Chúa, lễ xong ra vô cái quán lẩu, hỏi có lẩu không? Cho cái gì á, hủi hải sản. Vô gọi cho hai lộn xộn hải sản. Bàn năm bốn lộn xộn, bàn ba hai lộn xộn. Mà mình ngồi đàng hoàng mà sao nó bảo bàn mình lộn xộn? Sợ quá. Bảo tôi mình ngồi đàng hoàng vào, nó bàn nó gọi bàn mình lộn xộn kia, bảo không cha. Thế có ngồi đàng hoàng vào bàn hai lộn xộn. Bài lộn xộn, đâu có lộn xộn đâu, ngồi đàng hoàng mà. Cuối cùng nó bảo trời ơi, cái này là bên ngoài miền Trung nó không gọi là lẩu, mà nó gọi là lộn xộn. Lộn xộn tức là lẩu, đúng không? Thế là ngồi ăn cái lộn xộn ngon. Ngồi đàng hoàng mà ăn lộn xộn. Thì ta thấy được là Chúa làm cho con người ta không hiểu nhau, không hiểu nhau, trên cái tháp đó nó bị dang dở, không thành. Ngày hôm nay có nhiều cái biệt thự, phải không? Nhiều cái ngôi nhà cũng xây rồi dở dang bỏ dở, vì con người ta không có nhất trí với nhau trong việc xây cất. Như là mình xây nhà thờ chẳng hạn, tôi thấy nhiều ngôi nhà thờ xây xong bắt đầu người ta rạn nứt đổ vỡ, vì người ta bất đồng ý kiến trong thiết kế, trong xây dựng, trong tính toán, trong tiền bạc các thứ. Rồi khi mà đáng lẽ xây ngôi nhà thờ, xây ngôi nhà Chúa để cho cha con với nhau quây quần, để mà tụ họp mà ca ngợi Chúa, để cho những người không có nơi nương tựa đến đây để mà họp nhau mà ca tụng Chúa, nương ẩn nơi nhà Chúa, để người ta cảm nghiệm lòng thương xót của Chúa trong nhà Chúa. Nhưng mà khổ nỗi khi mà trong quá trình xây dựng như vậy thì trăm người mười ý, trăm người trăm ý. Cho nên là người thì thích kiểu Tây, người thì thích kiểu Tàu, người thì thích kiểu ta, người thì thích mái cong, người thì thích mái cọp, người thì thích mái vòng, đủ thứ hết, mà ai cũng cho rằng mình là đúng, ý kiến của mình là số 1. Thời buổi nay mà con xây nhà thờ này là không được rồi, tôi thấy nó phải xây nhà thờ ra kiểu này. Xin lỗi anh ạ, biển của nó cũng xưa lắm rồi, anh, biển nó phải như thế này. Ôi cái của bà mà là hay, cái gì của bà là mai mốt nó cũng xưa thôi, của tôi đây này, xây bằng cái chất gì rồi màu gì rồi kiểu gì đủ thứ hết. Ai cũng cho rằng cái màu của mình là màu số 1, và cái nước sơn của mình là sơn số 1, và thánh của mình là thánh số 1. Bà này, đức mẹ này lại cười, đức mẹ thì phải nghiêm chứ, đức mẹ lại cười là thế nào? Cái chui xuống lòng thi xót sâu của bà mà mặt dữ thế, mặt tôi hiền lắm mà, như vậy. Rồi từ cái xây, cái cất, rồi cái ảnh, cái tượng, mỗi người một ý, nó cứ như là một mớ lẩu lộn xộn. Nó tùm lum tùm la hết. Và khi mà xây xong rồi thì cái chuyện gì xảy ra? Còn nhà còn nguyên, không nứt. Xây chắc, bên trong có sắt chắc, nhưng mà cái gì nứt, cái gì rạn, cái gì vỡ. Cái tâm lòng của con người đã rạn vỡ, tình huynh đệ, tình anh em, tình cộng đoàn đã bị nứt. Nhà thờ còn mới toanh mà đã bị rạn nứt. Rạn nứt cái gì? Rạn nứt tâm hồn, rạn nứt cõi lòng. Rồi thì lúc mà tổ chức cũng vậy, mời ai bỏ ai đây? Bà này bà cúng nhiều thì phải cho bà ấy ngồi chỗ này, ông kia ông cúng ít thì phải cho ông ngồi chỗ kia, rồi này phải thiệp mời màu đỏ vì là này là 5 triệu, thiệp này là màu vàng là 10 triệu, thiệp này màu xanh là 20 triệu. Từ cái đó nó sinh đã biết bao nhiêu là cái chuyện tranh hơn tranh thua, rồi tranh cãi, rồi tranh tụng, đủ thứ tranh hết, đủ thứ tranh hết, đã làm cho rạn nứt ra. Thì cái câu chuyện tháp Ba Ben này ngày hôm nay nó vẫn cứ tái diễn. Nếu mà không có ơn Chúa Thánh Thần, ơn Chúa Thánh Thần. Ngược lại với tháp Ba Ben là gì? Là các tông đồ. Ta thấy trong tông đồ công vụ kể là các tông đồ rao giảng, người ta tứ xứ, mỗi người một nước khác nhau, mỗi người một ngôn ngữ khác nhau, mỗi người một phong tục tập quán khác nhau. Ấy vậy mà khi nghe các tông đồ giảng thì ai cũng hiểu theo tiếng của mình. Nói là nói tiếng lạ đúng hơn là ơn hiểu tiếng lạ thì đúng hơn. Để cho dù tôi có nói được 10 thứ tiếng, nhưng mà một lúc tôi có thể nói 10 thứ tiếng không? Không, tôi chỉ chọn được một thứ tiếng thôi. Thứ tiếng nào mà tôi rành nhất là tôi nói. Tiếng mà tôi rành nhất là tiếng gì?
Tiếng Việt.
Tiếng Việt chứ tiếng gì? Thì bắt tôi giảng cho người tiếng Anh, người tiếng Pháp nói một bà quạng thôi, đúng không ạ? Thì không phải, mà cho dù tôi có biết 10 ngôn ngữ đi nữa thì một lúc tôi cũng chỉ nói được một tiếng mà thôi, đúng không? Không thể nào một lúc tôi nói 10 thứ tiếng được, nó lại thành một cái lẩu lộn xộn, đúng không? Nhưng mà Chúa ban ơn cho những người tham dự, họ vẫn nghe được, họ hiểu được cái điều mà tôi nói bằng cái ngôn ngữ của họ. Tôi nghĩ rằng cái ơn nó là ơn như vậy thì nó hợp lý hơn, hơn là ơn mà cái người ấy nói tiếng lạ. Cho nên ta quá chú ý đến tiếng lạ, ta lại làm mất cái tác động của Chúa Thánh Thần nơi cái người lãnh nhận, mà lại quá chú trọng vào cái người này. Ồ, ông này ông ấy có ơn nói tiếng lạ, mà cái điều quan trọng là cái người hiểu được tiếng lạ mới là quan trọng, phải không? Cho dù tôi có nói được 100 thứ tiếng lạ đi nữa mà người ta có hiểu gì không? Vậy thì nói tiếng lạ để làm gì? Đúng không? Cái điều quan trọng là người ta hiểu được. Và khi người ta hiểu được rồi thì người ta mới có thể tâm đầu ý hợp được. Mới có thể tâm đầu ý hợp được. Cho nên cái điều quan trọng không phải là nói cái gì, nhưng mà điều quan trọng là cho người ta hiểu được, người nghe họ hiểu được cái gì. Ơn mà Chúa Thánh Thần tác động nơi con người, nơi lỗ tai, nơi tâm hồn, là người ta có thể nghe và người ta hiểu được nhau. Nghe và người ta hiểu được nhau. Cho nên trong ngày lễ ngũ tuần thì Chúa Thánh Thần đã sửa lại cái sự hư hại thời tháp Ba Ben, đó là người ta nói mà người ta không hiểu nhau. Còn trong ngày lễ ngũ tuần thì Chúa làm cho tất cả mọi người, dù thuộc những dân tộc và những ngôn ngữ khác nhau, họ đã hiểu nhau được. Thì chính Chúa Thánh Thần là nguyên lý của sự đoàn kết và hiệp nhất. Chúng ta biết rằng nói là một cái sinh hoạt cần thiết trong cuộc sống chung. Nào mời các bạn chào nhau. Bạn hỏi thăm nhau không? Hỏi thăm nhau coi ăn cơm chưa? Hỏi thăm nhau coi khỏe không? Hỏi thăm nhau coi lễ xong rồi mình đi đâu? Thì các bạn thấy sao? Các bạn thấy là gì? Là nói là một cái sinh hoạt cần thiết để trong cuộc sống chung. Nói là một cái sinh hoạt cần thiết trong cuộc sống chung. Hằng ngày khi gặp người khác thì ta chào nhau, ta hỏi thăm nhau, ta trao đổi ý kiến với nhau, ta thảo luận, ta tranh luận vân vân. Như là các bạn, tức là như là ong vỡ tổ. Đâu, ngồi im trong nhà thờ mà ngồi im thít như vậy, bảo bây giờ bắt đầu nói như là ông vỡ tổ, không ai mà nghe ai cả. Thế thì chính vì để mà phục vụ cho sinh hoạt cần thiết này mà khoa học kỹ thuật ngày nay người ta đã phát minh ra máy gọi là máy khuếch âm để cho âm thanh nó lớn lên. Bây giờ mà tôi nói cho 5,000 người như vậy thì làm sao mà nghe được? Nên lấy dùng cái micro mà mở máy to lên. 1, 2 nghe không? Nghe không? Ở dưới nghe không ạ? Nghe không? Nghe không? Ở xa nghe không? Ai nghe được giơ tay ạ? Ở ai không nghe được giơ tay? Không nghe nó biết gì mà nó giơ tay. Không biết sao. Tôi nói ai không nghe giơ tay, nhưng mà dưới đó mới không nghe thì biết làm sao mà nghe được. Tôi hỏi mà ông giơ tay. Phải không? Thế thì tới người ta phải dùng những cái phương tiện là khuếch đại âm thanh, rồi thu lại âm thanh, rồi thì lọc âm thanh. Có khi giọng ca sĩ đâu có hay đến mức độ như vậy, nhưng mà nó hát xong rồi nó vô lọc âm thanh, nó dùng equalizer rồi dùng cái bộ phận lọc gì đó, cho nên âm thanh, sao con nhỏ này nó nói đâu hay gì mà sao con nhỏ này hát hay gì ta, hoặc là nhỏ này hát ngoài đâu hay gì đâu mà sao vô thâu băng hay vậy. Không phải nguyên si như vậy đâu, nguyên thủy nó vậy đâu, nhưng mà nó đã được chỉnh sửa rồi. Cho nên là khi mà ca sĩ ra hát, họ không dám hát trực tiếp. Tại sao biết chưa? Thì hát trực tiếp là âm thanh nó chưa được lọc, nó có khi nó cao, nó hay hé lên hay là nó ngang ngang á. Còn đây là vô trong kia nó lọc hết rồi. Vì vậy mà khi mà ra hát, muốn bảo đảm chắc chắn, không có sợ bị bể, không sợ bị ho, không sợ bị hắng giọng, là hát nhép. Miệng cứ hát mà thực sự là nhép. Mà có bố thì bố hăng quá, bố nhảy bố hát, trong khi đó cái máy nó trục trặc, nó tắt bố lúc nào không biết, bố cứ nhảy cứ hát. Miệng cứ nhép mà máy nó tắt từ đời nào rồi, nó bị đứt dây, nó tắt từ đời nào rồi, hăng quá thấy người ta vỗ tay mà. Là người ta chỉ có giả tạo thôi, đúng không? Lúc đó cái âm thanh nó không còn là thật nữa, mà nó là giả rồi. Cho nên khi mà người ta hát trực tiếp thì đó là những lời thật của người ta, cái lời thật đúng, cái giọng thật. Còn khi mà đã vô phòng rồi thì nó đã bị chỉnh sửa rồi. Cũng giống như là chụp hình, tôi không có thích ai chụp hình. Vì lý do là sao biết không? Người ta chụp hình tôi xong rồi, người ta đâu có để yên hình như vậy đâu. Nó chỉnh sửa. Nó trời sao hôm nay cha mặt cha màu hồng, mai mặt cha màu tái. Tôi vẫn là tôi nhưng mà nó chỉnh sửa. Chỉnh sửa xong bắt đầu là đẩy lên mạng, lên Facebook rồi tùm lum la. Rồi bắt đầu là lắp ghép nữa, nguy hiểm vô cùng. Hình bây giờ là tôi rất là kỳ chụp hình, vì là người ta đâu có chân thực nữa. Người ta chụp mình xong rồi người ta lắp ghép, tự nhiên thấy mình ngồi cô nào đó hả. Ghép quá dễ mà. Thế thì tôi rất là ngại chụp hình là vì lý do là như vậy. Người ta hay chơi chỉnh sửa rồi tung lên mạng tùm lum la hết. Mặt mình đang tuổi đã là đã xế chiều rồi mà sau mặt nó trắng trơn nhẵn nhụi, nó bảnh bao thế. Tôi nhìn có những tâm hình mà có những linh mục mà nó ma kia, nó đưa lên những cái đĩa nhìn ôi trời, nhiều linh mục kia đâu mà sao kỳ vậy? Mà nó trắng trẻo quá, nó hồng hào quá, mà nó nhẵn nhụi quá, làm gì có của. Nó bị sửa hết rồi. Thế thì ta thấy rằng là khi mình làm cái gì không thật thì nó không còn hay nữa. Vậy thì cái lời nói của mỗi người chúng ta là Chúa Thánh Thần làm cho cái lời nói ấy là cái lời nói gin, không bị chỉnh sửa. Và cái lời nói gin ấy là lời nói phát xuất từ tấm lòng. từ trái tim để người ta có thể hiểu được nhau. Cho nên nói với nhau là một chuyện, nhưng mà hiểu nhau lại là một cái chuyện khác. Hai cái việc này chưa hẳn là nó luôn đi đôi với nhau. Có khi nói vậy mà không phải vậy. Cho nên làm sao mà hiểu được nhau? Khó. Nhất là ngôn ngữ ngoại giao nữa. Ngôn ngữ ngoại giao, ngôn ngữ xã giao nữa. Bánh ngon lắm, bánh ngon lắm. Thực sự ra nó ăn nó nhằn như bị mà trước mặt mình bánh con làm ngon lắm. Thấy không? Rõ ràng là lời nói về cái lòng đâu có đi với nhau được. Không hiểu nhau được. Lý do là vì xã giao, lý do là vì ngoại giao, lý do là vì lợi lộc, lý do là vì để lấy lòng, lý do để lấy lợi, lấy lòng, lấy lợi, lấy lời. Cho nên người ta sẵn sàng là dùng cái ngôn ngữ của mình để mà trục lợi. Cho nên nói với nhau thì nhiều, nhưng mà hiểu nhau chắc không được bao nhiêu. Người ta có thể dịch một ngoại ngữ thì dễ hơn là hiểu được cái ý thật, hiểu được cái lòng thật của người đang ở sát ngay bên cạnh của mình. Chứ đừng nói gì nó xa xôi. Hãy coi coi, người mà đang ở sát với bạn, chồng bạn, vợ bạn, hay là bạn thân với bạn, đồng nghiệp với bạn, những người đang sát cánh cộng tác với bạn, thực ra có hiểu được nhau hay không? Có dám nói thật lòng với nhau hay không? Và có hiểu nhau thật lòng hay không? Bạn suy nghĩ, bạn tìm câu trả lời đó, đúng không? Chưa chắc được. Chưa chắc được. Ngay cả Đức Giê-xu với các môn đệ mà Ngài nói và các ông có hiểu không? Không. Bây giờ Thầy còn nhiều điều phải nói với các con, nhưng mà các con không hiểu được. Thánh Thần, Thầy về trời ban Thánh Thần, Thánh Thần sẽ dạy dỗ cho các con, sẽ tỏ cho các con, sẽ soi sáng, sẽ giúp các con hiểu những điều Thầy nói với các con bây giờ. Bây giờ Thầy nói các con không hiểu nổi, không mang nổi. Cho nên chính Thánh Thần mới làm cho con người có thể hiểu được nhau. Thánh Thần mới làm cho từ tấm lòng này, tiếng nói từ trái tim này đến với trái tim kia được. Nếu một người có Thánh Thần, một người không có Thánh Thần, hiểu nhau không? Đẩy nhau lên. Thần khí thì nó hút nhau, còn gặp cái tà khí là nó đẩy. Anh chị em cứ để ý mà coi. Ví dụ anh chị em đang khao khát nghe lời Chúa, đang khao khát tìm kiếm lòng thương xót của Chúa, thì ở đâu mà nghe nói về lòng thương xót Chúa, đâu mà nghe nói về lời Chúa, thì tự nhiên mình đến mình nghe, nó như là có nam châm nó hút, phải không? Nam châm cùng chiều hay khác chiều? À, cùng chiều hay khác chiều? Khác chiều mới hút nhau, cùng chiều là nó đẩy nhau chứ. Thế không? Khác chiều nghĩa là một người trao ban và một người đón nhận. Trao ban đón nhận thì nó mới hút với nhau. Một người đang khao khát lắng nghe, một người đang say sưa để mà chia sẻ thì nó mới hút nhau. Thì bây giờ chị đang là khao khát nghe lời của Chúa, đang đi tìm thần khí của Chúa, thì một người nói với tất cả thần khí thì bạn sẽ đón nhận thấy dễ. Nhưng mà bạn đang khao khát nghe lời của Chúa, đang khao khát nghe thần khí của Chúa, bạn gặp một người nói toàn những chuyện gì đâu không thì bạn thấy dội liền. Cha này ông nói gì đâu không, phải không? Ông này ông nói hay lắm, nhờ nói gì đâu không, bạn thấy rõ, tự nhiên nó đẩy lên à. Còn khi mà tự nhiên mình đang khao khát như vậy, cái mình nghe cái nó đâu như nam châm nó hút lấy à. Mình nghe một cách say sưa, và người nói cũng nói một cách say sưa là như vậy, nó cùng một tần số, còn không nó khác tần số. Bây giờ bạn mà đang thích nghe chuyện nhậu nhẹt, bạn nghe tôi nói bạn chán liền, để sùi sùi lại bố lòng lại lời Chúa, lại lòng thương xót đã hả, nhức đầu không có phấn khởi. Nên có nhiều người họ không muốn nghe là vậy, khoái ra ngồi coi xe là vậy. Không muốn nghe thì ngồi coi xe. Tại vì nó không, khi mình thấy đó, nó không ăn với lại cái mình đang khao khát, đang mong. Họ đang mong là nghe nói chuyện về về tivi, về đời mới, xe hơi hả, về minh tinh màn ảnh, về chuyện thời sự, về chuyện chính trị thế này thế khác. Còn vô đây toàn lòng thương xót, toàn là lời Chúa, nghe nó dội lên, nó dội lên. Cho nên là không có thần khí nghe không nổi đâu, mà không có thần khí nói không xong đâu, không thần khí nói không được. Thưa anh chị em, nói cứ chơi chơi ra, nói chuyện thế gian dễ, còn nói chuyện mà đạo, nói chuyện về lý, về giáo lý, về thánh kinh, về lời Chúa, về lòng thương xót Chúa, mà nếu mà không có được ơn Thánh Thần, nói không xong. Cho nên Chúa nói Faustina rằng những linh mục nào mà đi loan báo lòng thương xót của Chúa thì Chúa ban cho họ cái ơn là lời của họ nói ra làm những người nghe họ nghe được, họ thấm vào lòng họ được. Đó là cái ơn của Chúa ban cho cái người mà dấn thân làm việc đó, thì những người kia được ơn chứ không phải là người đó được ơn. Người đó được cái ơn là nói ra, nhưng mà phải cho người khác nghe được. Nói ai chả nói, nhưng mà người ta có nghe được cái không mới là điều quan trọng. Thì muốn để cho người ta nghe được thì Chúa phải ban cho họ cái ơn đó. Và cái người nói đó cũng phải một lòng một dạ nhắm đến chỉ có cái việc đó mà thôi, không nhằm mục đích nào khác. Mục đích là tôi loan truyền về lòng thương xót Chúa, ai nghe được thì nghe, chứ tôi không có đi sai cái việc đó. Tôi không nhằm nói cái này, không nhằm nói cái kia để mà lấy lòng, để mà lấy lợi, để mà lấy danh. Không, nếu mà tôi tìm cái danh tiêu liền, Chúa cho ngọng miệng liền. Tôi thấy kinh nghiệm cuộc sống của tôi thấy có nhiều lúc mình đang nói, Chúa đang đẩy mình nói như thế này, cái mình thấy nói kia người ta khoái quá, mình nói kia, nói xong nó khô liền. Mặc dù mình cảm thấy là chuyện thế gian đấy hấp dẫn, nhưng mà Chúa làm cho lòng người ta nó chán ngấy. Biết rồi, khổ lắm, nói mãi chuyện thế gian ai chả biết. Người ta đang khao khát là chuyện thiêng liêng, chuyện tâm linh, chuyện đời sống ơn cứu rỗi, ơn cứu độ của họ. Chứ còn đời này chuyện mà gì đó tâm lý vợ chồng người ta nói hay hơn ông linh mục tu sĩ chứ, đúng không? Đâu phải linh mục tu sĩ phải nói chuyện tâm lý, rồi chuyện kế hoạch hóa gia đình, rồi chuyện nghệ thuật làm vợ, nghệ thuật làm chồng. Người ta nói dưới bảo xin lỗi, có biết quý đâu mà nói. Toàn là lý thuyết, làm gì mà biết, sống gì mà biết. Như vậy đó, thấy không? Thì nếu mà mình nghĩ rằng mình phải nói cái đó mới được, thì tôi nghĩ rằng Chúa Thần cho mỗi người một cái khả năng và mỗi người một cái lĩnh vực khác nhau. Lĩnh vực chuyên môn đó thì phải nhường cái sân chơi đó lại cho chuyên gia về tâm lý, về đời sống gia đình. Những người đã có kinh nghiệm trong đời sống gia đình, họ đã phải trả giá bằng máu, bằng nước mắt cuộc sống của họ như vậy. Họ chia sẻ cái đó, mà họ nói là họ đã kinh nghiệm từ chính bản thân của họ rồi. Còn bà sơ mà lên dạy nghệ thuật làm vợ thì lấy đâu mà ra? Mà cũng chuyên gia về tâm lý, chuyên gia về tâm lý nhưng mà chỉ là lý thuyết thôi. Bạn hiểu không? Chứ không thể nào mà lấn sân trong lĩnh vực đó được, mà phải tôn trọng. Vì Chúa Thánh Thần ban cho mỗi người một cái phần vụ khác nhau, như là trong thư của Thánh Phaolô nói với chúng ta đó. Người thì được ơn nói tiên tri, người thì được ơn chí chi, người thì được ơn giải thích, người thì được ơn nói tiếng lạ, người được ơn này, người được ơn kia. Mình thấy cái giới hạn của mình trong lĩnh, thấy cái vị trí của mình ở đó thôi. Và cái này thì bổ túc cho cái kia. Về tâm lý đời sống gia đình thì tôi không có biết, tôi nói thật. Nhưng mà cầu nguyện trong đời sống gia đình tôi có thể nói về vấn đề cầu nguyện được, đúng không? Đấy, tôi có thể nói về lời Chúa trong đời sống gia đình được, sống lời Chúa trong đời sống gia đình được. Chứ còn chuyện chăn gối bó tay mình phải thấy cái lĩnh vực của mình, cái giới hạn của mình chứ, phải không? Đâu mà mình có là đứng toàn năng toàn tri cái gì biết được, cái gì cũng nói được không? Phải thấy cái giới hạn đó. Và Chúa Thần cho mình thấy được mỗi người Chúa ban một cái ơn riêng, để tất cả những cái ơn đó để cùng xây dựng hội thánh, xây dựng cộng đoàn. Giống như là một bữa cơm, anh chị em, người thì biết làm món lộn xộn hải sản, người thì biết làm, bà biết làm món gì? Gỏi. Chị món gì? Gì? Gỏi rồi. Bánh xèo rồi. Mình không biết thì người này làm. Thì mình bổ túc cho nhau, cái gì không biết thì có người khác làm, phải không? Mà cái bánh xèo tôi làm thì tôi chỉ biết cái phần bánh xèo của tôi thôi. Bánh xèo mà đi chê gỏi có được không? Trời ơi, bánh xèo thì bà biết bánh xèo của bà sẽ chê gỏi là thế nào, đúng không? Mình đâu có biết làm. Thế thì chúng ta tôn trọng cái lĩnh vực của nhau, tôn trọng giới hạn của nhau, tôn trọng cái khả năng của nhau, tôn trọng cái tài năng mà Chúa ban cho mỗi người, để biết sử dụng cái đó mà mưu ích cho đời sống cộng đoàn. Cho nên khi mà đặt mình vào trong cái bối cảnh là con người ta phải có lời nói để mà làm cái phương tiện truyền đạt cái tâm tình, lời nói càng rõ ràng, càng chính xác bao nhiêu thì cái tâm tình nó truyền đạt, nó càng đến với con người bấy nhiêu. Còn nếu mà lời nói mà nó không rõ ràng, lời nói không chính xác thì nhiều khi nó truyền đạt cái ý không đúng, phải không? Truyền đạt cái ý nó không có đúng, mà ý nó không đúng thì cái lòng nó cũng xa nhau, không hiểu ý là sao mà gần lòng được. Tôi hiểu ý anh rồi, trên tâm lòng tôi mới gần anh được. Còn nếu mà tôi không hiểu ý anh ấy, thì tôi với anh còn một cái khoảng cách, không biết ý của họ như thế nào. Thôi để tôi bàn lại. Anh ấy nói vậy mà biết cái ý của anh ta như thế nào. Thôi em ạ, để vợ chồng mình về bàn lại với nhau coi đã. Chừng đó là chưa tin được, biết cái ý của nó như thế nào. Nãy tôi nó thấy nó cười cười nhưng mà mắt nó chớp chớp, ví dụ vậy. Thì mình nghe cái lời, nhưng mà qua cái lời đó phải nắm được cái ý, cái chính là cái ý. Mà đã biết được cái ý rồi thì mình có thể bỏ qua cái lời. Có những người nói những cái lời rất là trơn tru, rất là văn chương, rất là bóng bẩy, rất là hay. Nhưng mà đấy chỉ là cái lời thôi, còn cái ý đồ lại là khác. Họ ca mình, họ tâng mình lên, để họ khen mình, họ nịnh mình nghe mình sướng lắm. Mà cuối cùng là cái gì? Cái ý của họ là gì? Chốc cho mượn cái tiền mỗi vậy, chốc cho mượn cái xe, tối nay cho ngủ nhờ, mỗi vậy. Tức là họ lợi cho họ để lấy lòng mình. Còn có những người ta thấy rằng cái lời nói nó hơi quê mùa, lời nói nó hơi cục mịch, nó không có văn chương bóng bẩy, nó chỉ là có sao nói vậy người ơi. Ấy, nhưng mà mình có thể thấy được cái chân thành, có thể thấy được cái ý rất là rõ, rất là đơn sơ ở trong đó, chứ không có một cái gì quanh co trong đó cả. Thì Chúa Thánh Thần làm cho con người ta giữa lời nói và cái ý của mình nó phải nên một với nhau. Tôi thấy được rằng có tác động của Thánh Thần, có sức mạnh của Thánh Thần, có hoạt động của Thánh Thần là qua cái lời và cái ý. Mà mình xin Chúa Thánh Thần ban cho mình cái ơn hiểu nhau được, là xuyên qua cái lời nắm được cái ý. Mà được cái ý rồi thì bỏ bớt cái lời, đừng có dừng lại cái lời. Người ta lỡ lời, người ta cứ chấp nhất hoài. Có những người ta lỡ lời nó nói rồi cứ ghim ghim suốt đời, gặp là nhắc lại. Hôm đó cha nói con câu đó, biết thôi. Gặp là nói. Mới lần tức là nhắc lại cái lời đó, cái đó. Ai chẳng có lỡ lời, hiểu không? Ai chẳng có lỡ lời. Mà bây giờ mình cứ ghim cái đó hoài thì cả hai bên đều khổ. Hai bên đều khổ, phải không? Hai vợ chồng đang vui vẻ với nhau, lại nhắc lại. Anh có nhớ cái hôm đó không? Anh nói cái đó không? Trời ơi, biết rồi em ơi, khổ lắm. Anh đã bỏ nó ở trong ngoài cái quán thịt chó lâu rồi mà em cứ đem về đây làm gì? Nó ngồi trong quán thịt chó rồi uống vô thì hơi lỡ lời một tí, mà nó nhớ từ hôm đó tới giờ. Chó thì đã chết lâu rồi mà nó vẫn còn chưa chôn. Cái lời đó nó cứ đào lên mãi, mỗi lần có chuyện lại đào chó lên. Đảo lời lên để nó đay nghiến, để nó chì chiết, để nó siết. Thì rõ ràng mình thấy không có Thánh Thần, có Thánh Thần trong đó. Cho nên chính vì thế mình mới thấy được là lưỡi lửa, Thánh Thần lấy hình lưỡi lửa xuống trên đầu các tông đồ. Lưỡi lửa ấy rất cần thiết cho con người ngày hôm nay. Ngày xưa những người có mặt hôm lễ ngũ tuần tuy nói nhiều ngôn ngữ khác nhau nhưng đều có thể hiểu được nhau, là bởi hiệu quả lưỡi lửa của Thánh Thần xuống trên họ. Lưỡi hình lửa là lưỡi lửa, tức là lưỡi lửa mang cái hình như cái lưỡi, gọi là lưỡi lửa. Lưỡi lửa ấy là tiếng nói của tình yêu, tiếng nói chân thật, nhất là tiếng nói phát xuất từ cõi lòng. Tiếng nói dễ hiểu nhất là tiếng nói của tình yêu. Vậy thì trong ngày lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, ta xin Thánh Thần ban hình lưỡi lửa xuống trên mỗi người chúng ta, trong gia đình chúng ta, trong cộng đoàn chúng ta, nhất là trong năm Tân Phúc Âm hóa trong đời sống gia đình. Trong đời sống gia đình hầu hết những xích mích, những đổ vỡ nó bởi lời nói, phải không? Không nói gì với nhau có lẽ nó chẳng bao giờ có chuyện gì, cứ mở miệng ra nói trước, nói câu trước câu sau là bắt đầu gầy. Có những người như vậy phải không? Khắc khẩu là khắc khẩu. Cho nên xin Thánh Thần ban lưỡi lửa xuống trên mình, để lưỡi lửa Thánh Thần ấy hướng dẫn suy nghĩ lời nói của mình, nói ra những gì làm cho người ta vui lòng, nói ra những gì đem lại hòa bình, nói ra những gì đem lại hiệp nhất, nói ra những gì đem lại xây dựng. Khó lắm thưa anh chị em, trăm sự là bởi cái lời nói con người, đúng không? Mọi cái đổ vỡ cũng bởi lời nói của con người mà ra. Rồi những người ta không thể nói chuyện được với nhau cũng bởi là vì không có lưỡi lửa của Thánh Thần. Để người nói và người nghe đều cần có lưỡi lửa Thánh Thần. Tôi nói bằng Thánh Thần thì anh nghe cũng bằng Thánh Thần, thì mới có thể gặp gỡ được nhau. Cho nên mà Thánh Thần là gì? Là tiếng nói của tình yêu, tiếng nói của lòng thương xót. Khi mà có lòng thương xót rồi, tôi xót thương anh xót thương tôi, thì chúng ta mới có thể nói chuyện được với nhau. Hoàn cảnh của anh tôi hiểu, anh bị vợ bỏ đúng không, anh bị chồng đánh, chị bị chồng đánh đúng không, vân vân và vân vân. Thì mình xót thương nhau, mình hiểu được nhau, và Chúa Thánh Thần đến để biến đổi cái suy nghĩ của mình, cái lời nói của mình. Đang từ các công đồ, ông hay ho gì đâu, toàn là những người là thuyền trài, toàn những người dân đâu có học hành gì, toàn những dân võ biển, toàn những người mà đâu có được huấn luyện trường lớp gì đâu. Ấy vậy mà khi có Thánh Thần rồi, cái ông có thể nói cho cả bao nhiêu ngàn người nghe và bao nhiêu ngàn người trở lại. Một bài giảng của Phêrô xong 3.000 người trở lại. Mà khi các ông giảng như vậy thì người ta nghe, người ta cảm thấy hân hoan vì là có Thánh Thần. Thánh Thần đã biến đổi những cái con người thô lỗ, cục cằn, nóng nảy, hấp tấp, vội vàng, giống như là Phêrô. Mọi người chết vì thầy, con không bỏ thầy, nhưng mà cũng tôi không biết ông ấy là ai. Tức một con người Phêrô mà hấp tấp, vội vàng, nóng nảy, chập choạng như vậy lại trở thành một lãnh đạo cả một giáo hội ở trần gian này, mà quỷ địa ngục cũng không chống lại được. Bởi vì sức mạnh của Thánh Thần. Vậy thì khi mà chúng ta là những con người mà đi loan báo lòng thương xót Chúa cũng vậy. Xin Chúa cho lưỡi lửa Thánh Thần xuống trên môi miệng anh chị em mình, trong tấm lòng anh chị em mình, để chúng ta xử sự với nhau như là những con cái của lòng thương xót, biết xót thương nhau. Để chúng ta nói với nhau những lời mà làm cho người nghe cảm thấy mình được xót thương. Và chúng ta hành xử với nhau luôn luôn là trong những cách thức, cách đối xử, cách ứng xử của chúng ta, không phải như người trần, như người đời, là mắt đền mắt, răng đền răng, là có qua có lại mới toại lòng nhau. Nhưng mà cách xử sự của chúng ta đó là cách xử sự của những người con cái lòng thương xót, là muốn người ta làm cái gì cho mình thì hãy làm cho người ta. Nào, con đây con chia sẻ, con đã được Chúa Thánh Thần tác động, Chúa Thánh Thần biến đổi con như thế nào, chia sẻ cho mọi người. Chúng ta cho một tràng pháo tay để gặp gỡ người anh em này.
Con kính chào cha, con kính chào cộng đoàn.
Tên là gì?
Con là Phêrô Nguyễn Hoàng Phúc. Con 39 tuổi, con ở Lâm Đồng, Bảo Lộc con xuống đây. Mà quê con thì ở Tây Ninh. Thì từ ngày mà con được Chúa động chạm đến con đó là cách ngày cỡ 2 năm mấy thôi ạ. Thì coi như con chẳng biết làm sao thì là có một người là người ta bị bệnh, thì người ta mới nhờ đến con đó là gửi tin nhắn cho cha. Nhưng mà con chẳng biết cha là ai, mà cũng chẳng biết cộng đoàn là ai, thì con mới lên mạng, lên trang đó, thì con sượt thì con nhắn tin cho cha, thì con nhận được. Rồi mấy tháng sau thì con cũng có những người người ta ấy, thì con tự nhiên con cứ phấn khởi, rồi con đi rồi cứ người ta bệnh cái là con bảo vậy thì con cho địa chỉ để nhắn tin cho cha. Thì như bữa vừa rồi thì con có ấy, thì bố con ở ngoài Bắc cũng có mất cách này một năm, con nhắn tin cho cha là để con về làm sao cho kịp. Thì lúc đấy con lại đang trên Sài Gòn này về Bảo Lộc, mà đang nửa đêm nửa hôm, thì tới hồi mà con nhắn tin vậy cho cha xong, cha bảo thì tôi cứ yên tâm cầu nguyện, rồi cộng đoàn sẽ cầu nguyện cho con. Thì đúng con về ngoài đấy thì bố con chưa mất. Cái hồi mà cả gia đình con về hết thì bắt đầu là bố con mới mất. Rồi còn một cái ơn nữa là con chẳng biết là con từ bé đến lớn thì con chơi bời nhiều lắm chứ. Thực sự là con thất bại năm 2006 là trắng tay. Nhưng mà con chẳng hiểu sao là vợ con với con là bây giờ là gia đình con rất là hạnh phúc, nhưng mà không có một cái tài sản gì hết. Là lúc mà thất bại thì con có nói với vợ con là coi như thôi em cứ về đằng nhà ngoại, là ngoài Bắc ấy, là cứ về ngoài đấy sống, để một mình con ở trong này thì con dễ xoay sở này kia. Nhưng mà vợ con chẳng biết sao nó không về, mà con thì giờ con chẳng biết là làm sao, mà giờ con vẫn cứ no đủ, vẫn cứ làm bình thường. Mà người ta thì có những người là bạn bè của con thì con hơi buồn là tuy là người ta có tiền nhưng mà rốt cuộc là vợ chồng thì chia rẽ này kia. Thế bắt đầu con mới hiểu ra là con tuy con không có tiền nhưng mà vợ chồng con thì hạnh phúc. Rồi con cũng lại được thêm ơn là bây giờ con thì ở dưới Tây Ninh như vậy, con lên Lâm Đồng, mà con của con thì cũng lớn rồi, 15 tuổi. Tự nhiên cái có người rủ bảo là thôi đi vào hội kèn ở trên đấy, thì con mới cho con đi học hội kèn đấy. Thì nay con học đã thành tài rồi, đi phục vụ giáo xứ. Mà thậm chí nó mê phục vụ quá mà nó còn cầu, nó bảo lâu lắm rồi không thấy ai chết để được đi thổ.
Con trai con gái?
Dạ con trai chứ. Thì con thật sự là con chỉ biết là con vui mừng là con 2-3 năm nay là con được đến với Chúa nhiều hơn.
Trước đó thì sao anh kể cho chuyện ăn chơi trước khi mà nhận biết Chúa, cuộc sống anh như thế nào?
Dạ cuộc sống con thì con đi tỉnh này tỉnh kia lung tung hết chứ ạ. Rồi lúc mà năm 2006 đấy thì con đã lập nghiệp lấy vợ được. Coi như lúc đấy con là 7-8 tuổi hết rồi. Mà coi như con đã đánh bài, đánh đề rồi nhậu nhẹt. Mà coi như con không còn một cái gì hết chứ ạ. Thì con phải mướn đất làm thuê lung tung hết. Mà hiện giờ bây giờ con vẫn đang vậy. Nhưng mà con lại cảm thấy là nhiều cái con được hơn bạn bè con, cái chỗ là con vợ chồng con lại hạnh phúc.
Nhưng mà khi mà anh làm ăn thất bại rồi cờ bạc cờ rượu chè rồi ăn chơi đủ thứ hết đúng
dạ,
không?
Dạ.
Thưa anh có biết Chúa không? Có biết lòng Chúa chưa?
Dạ con chưa biết cái gì dạ.
Có đi xưng tội lễ lại gì không?
Dạ tính ra hồi đấy cái nhỏ thì con cũng siêng đi xưng tội lắm, nhưng mà từ 15-16 tuổi để đi thì hầu như cứ chắc phải 7-8 năm dạ. Rồi lễ phục sinh hay lễ Noel thì con chỉ đi ra, con là người có đạo nhưng mà con chỉ đi ra quán cà phê ngồi. Đi lễ Noel đi cho vui, rồi chỉ biết vậy thôi chứ. Còn từ hồi mà ấy đến giờ thì lễ lại hoặc là con thì bây giờ là con cũng vẫn cho là coi như là đi lễ lại rồi học này học kia để phục vụ trong giáo xứ.
Mà cái thời điểm mà anh cho biết là lúc anh ăn chơi như vậy rồi làm ăn thất bại như vậy rồi bỏ Chúa như vậy rồi, lúc nào thì anh nhận ra Chúa và anh quay trở về với Chúa là cái thời điểm nào và biến cố nào?
Dạ là có một người bệnh mà nhờ vợ con, chỉ vì vợ con kể với người ta là con là người biết chơi mạng vậy. Thì là kể với con, vợ con nó kể vậy thì người ta mới nhờ, người ta bảo vậy thì về là lên mạng để tìm địa chỉ của cha để cho người ta xin. Thì bắt đầu con mới vô địa chỉ của cha, rồi con thấy lòng thương xót Chúa mấy này kia, rồi con cũng tải cũng ấy này kia. Thì từ hồi đấy giờ là con cứ tải về con nghe, rồi con cũng chia sẻ các trang đấy cho những người khác, là bạn bè con với lại người không quen biết gì hết, nhưng mà con cứ chia sẻ đến các trang đấy. Thì con chỉ mong làm sao bây giờ là con xin Chúa làm sao ban cho con được, làm sao mà để con đi chia sẻ cho thật nhiều người biết nhiều hơn về Chúa. Con xin hết.
Mà thưa anh chị em, tôi thấy cái chốt nó nằm ở cái chỗ rất là đơn giản mà tưởng chừng như là chuyện bình thường. Thì anh này anh biết về vi tính, biết về mạng, anh ấy làm ăn thất bại, anh ăn chơi đàng điếm rồi cả bao nhiêu năm anh bỏ Chúa. Bây giờ Chúa muốn cứu anh thì Chúa cứu bằng cách nào? Ta cứ nghĩ rằng phải một cái biến cố lớn giống như là Phaolô phải té ngựa, phải không? Phải một cái biến cố lớn như là ông Thánh Phanxicô hay là ông Thánh Ignacio phải bị thương rồi nằm nhà thương các thứ, hay là nhiều vị khác phải có một cái biến cố gì lớn. Mà Chúa Thánh Thần có lúc thì Chúa làm như gió bão ầm ầm, nhưng mà có lúc Chúa êm như là một cơn gió nhẹ, giống như Nicodemo nói là gió muốn thổi đâu thì thổi, Thánh Thần gió muốn thổi đâu thì thổi. Ông không có biết gió đi về đâu, nhưng mà thấy được cái hiệu quả của gió, thấy cơn gió cái mát, thấy mát à, biết là có gió thổi qua. Thì Chúa dùng một cơn gió rất nhẹ là anh ta rành về vi tính. Rồi vợ, bạn của vợ anh ta là người đau, rồi mới nhờ anh ta đi tìm cái địa chỉ của tôi để mà nhắn tin xin cầu nguyện, đúng không? À, là bạn của vợ, rồi vợ mới nhờ anh, rồi anh ta mới làm cái công việc đó. Làm công việc là thì mày muốn nhờ tao tìm cái địa chỉ của ông Cha Long thì tao tìm cho mày, để mày muốn nhắn tin gì thì tao nhắn dùm cho. Anh nhắn hay người ta nhắn?
Dạ hôm bữa chính thân con nhắn. Mà cái người bệnh đấy lại là bác sĩ nữa chứ. Mà vợ của bác sĩ thì nhờ đi tìm người cứu chữa.
Tức là cái anh bác sĩ phải không?
Vâng, anh bác sĩ, anh bị bệnh.
Anh bị bệnh.
Rồi mà vợ con thì là người đi ra mua thuốc.
À.
Con chẳng hiểu.
Vợ anh ra mua thuốc xong rồi gặp vợ bác sĩ.
Vâng, mà vợ bác sĩ lại nhờ ngược lại cái người mua thuốc là đi tìm thầy chữa bệnh cho chồng làm bác sĩ.
Rồi anh, vợ chồng bác sĩ nó có đạo không?
Dạ có đạo chứ. Nhưng mà chỉ thời gian đấy là cách nay 3 năm, hơn 3 năm là có nghe cha lên nhà thờ Malagui của các tiên đấy chứ.
Đúng rồi.
Thì cái thời gian đấy là cha lên đấy ấy, thì bà lại bận không về được. Thì vợ con có rủ bà đi mà không về được. Thế là bà ấy mới nhờ là đi tìm địa chỉ cho bà. Thì con cũng lên tìm địa chỉ xong rồi bắt đầu con viết giấy cho vợ con cầm ra. Bà bảo tôi không biết. Thế thôi lại nhờ về con, lại con viết tin nhắn con gửi cho cha. Là vậy.
Hallelujah.
Tạ ơn Chúa.
Chúng ta thấy nó cái câu chuyện nó càng ngày nó càng lâm ly ra phải không? Mình thấy cái đường lối của Chúa nó lạ lùng vô cùng. Chúa Thánh Thần là mọi cái ngóc ngách, một cái khe trong đường sống của ta đều được Chúa sắp đặt trong chương trình cứu độ của Chúa. Đúng cái giờ đó, thời điểm đó, lúc đó, khoảng cách đó thì Chúa làm. Mình không biết được. Một bác sĩ mà lại phải đi nhờ vợ của mình nói với lại vợ của một cái anh bạn này để mà tìm cái địa chỉ mà nhắn tin, rồi không biết nhắn là anh nhờ anh chỉ nhắn, và ông bác sĩ đã khỏi không khỏi ta không cần biết, chưa cần biết, nhưng mà ai khỏi trước? Ai khỏi? Ai khỏi? Anh này khỏi, người nhắn khỏi trước, người nhắn khỏi trước căn bệnh thiêng liêng, căn bệnh tinh thần, cái bệnh tâm linh, cái điều đó quan trọng hơn là bệnh thân xác. Bệnh ung thư tâm hồn nó quan trọng hơn là ung thư phổi, ung thư tim, ung thư gan, ung thư ngực. Cho nên cái căn bệnh mà Chúa muốn chữa anh thì lại phải nhờ cái người bệnh thật để chữa một người bệnh giả. Nhìn ngoài thì không có bệnh, nhưng mà thực sự anh ta mới là người cần chữa, anh ta là người là cần nhắn tin chứ không phải là người kia. Đúng không? Anh ta mới là người cần nhắn tin để tôi cầu nguyện để xin Chúa chữa lành bệnh tâm hồn cho anh ấy. Thì Chúa lại không. Chúa bỏ ra nó nhắn tin cho cái thằng bệnh thân xác ấy. Nhưng mà tao lại chữa bệnh tâm hồn cho cái thằng nhắn tin này, nhắn tin dùm chứ không phải cái thằng kia. Còn anh kia thì khỏi không thì chưa cần biết Chúa cách cứu của Chúa. Nhưng mà Chúa dùng cái đó, dùng nhờ người đó để mà cứu anh này. Qua cái cách này, cái phương tiện truyền thông ngày hôm nay bằng computer. Có thể người ta dùng computer để người ta làm những chuyện tội lỗi. Nhưng mà Chúa dùng chính cái xấu đó, uốn nắn nó trở thành cái phương tiện để mà chữa lành, để mà cứu chữa tâm hồn. Rồi anh nhắn tin xong rồi tiếp tục chuyện gì xảy ra nữa?
Dạ,
sau
thì,
khi nhắn tin rồi,
sau khi con nhắn tin cái xong đầu thì con cũng cứ thế là tải. Mới đầu thì con bảo cha thì giảng hay, rồi con từ từ con tìm hiểu thì con bảo làm sao mà có những cái ấy, bảo nghĩ con bảo bây giờ người đời chắc chẳng có ai tốt gì hết, con thấy con thất bại xong rồi còn đâu nữa là tốt. Thì con cũng nghe từ những cái câu chuyện mà cha đi kêu gọi giúp làm cầu ở dưới miền Tây gì đấy, con cũng chẳng có nhớ tỉnh nào. Thì con cũng vẫn cứ tải về nghe, với lại về sau là con sang con tải hình rồi tải những cái bài giảng của cha về là để con nghe. Thì con thì lại làm ban đêm, thì bắt đầu là con mới tải về, con cứ bật lên con nghe vậy cho nó đỡ buồn tí. Rốt cuộc nghe riết thì gần như cái kiểu mà bây giờ con nghe, con bảo giờ mình nghe rồi mà mình thấy hay thì có lẽ người khác thấy hay. Thì con nói đúng là con cũng chẳng ấy, nhưng mà
thất bại xong thì con cũng có tìm đi tìm một con đường làm ăn kinh tế đấy. Thì con có được mấy cái công ty gọi là người ta dạy MLM thực sự.
Thì con, em yêu em á?
Dạ, làm kinh doanh thương mại gì hết trơn. Là người ta, cái đấy là con tìm hiểu để ấy, thì người ta cũng có dạy là con chỉ biết là cái gì mà mình muốn thì mình cho đi. Mà ví dụ mà muốn nhận thì cũng phải cho đi thì mới nhận lại. Chứ còn chẳng có cái gì mà tự nhiên mà trên trời rơi xuống hay là tự nhiên mà nhận được. Thì con mới bảo là bây giờ thì thôi con cũng chẳng có gì, thì con làm được cái gì thì con cứ làm cái đấy. Thì con xin hết.
Thì con xin hết. À, thưa anh chị em, đã thấy rồi Chúa cứu chữa và không có dừng lại ở đó. Chúa không có dừng lại chuyện mà chỉ cứu anh thôi, không phải chuyện đó. Vì Chúa cứu anh rồi có cái mục đích của Chúa. Mỗi người Chúa dùng, Chúa Thánh Thần dùng làm cái phương tiện để thực hiện cái mục đích của Chúa. Mục đích của Chúa là loan truyền tin mừng, loan truyền lòng thương xót của Chúa đến cho mọi người trên cõi đất này. Và Chúa đã cứu anh, Chúa cho anh tiếp cận với lòng thương xót của Chúa bằng cái phương tiện là nghe cho đỡ buồn. Không có gì để nghe cho đỡ buồn. Và chính cái nghe cho đỡ buồn, bây giờ anh hết buồn. Và anh đem cái kinh nghiệm đó, anh đi giới thiệu cho người khác. Và cái lời rao giảng của anh, cái lời chứng của anh, bây giờ anh đi rao giảng ấy, nó có giá trị hơn là hồi trước nhiều. Giá mà anh là một người đoàn hoàng, một người tử tế đi rao giảng ấy, chưa chắc người ta đã tin. Chưa chắc người ta đã tin. Bảo ôi thì ông tốt quá, thì ông nói toàn chuyện tốt, không thì có gì lạ. Phải không? Giống như là mà sơ mà nói chuyện về Chúa thì có gì lạ. Bởi một cái thằng Satan này mà nói về Chúa, tao à, cái thằng này nó toàn nói về rượu bia không, gái gú không, biển nói về Chúa là sao ta? Phải không? Lúc đó cái lời chứng nó mới là mạnh chứ. Cho nên Chúa dùng follow một cái người mà người xưa đã từng thanh gươm yên ngựa đi mà giết những người theo Chúa đó. Bìa lại chính cái ông follow đó ngày mai đang loan báo rằng đối với tôi lẽ sống là Đức Kitô, mà ngày xưa mà đứa nào mà nói đến Đức Giêsu là ông chém liền. Bây giờ ông lại bảo đối với tôi lẽ sống là Đức Kitô, tôi coi tất cả là phân bón so với cái lợi là biết được Đức Giêsu Kitô Chúa của tôi. Follow làm chuyện đó, Thánh Thần tràn đầy trên follow mới dám nói được như vậy. Và như vậy người ta mới nghe, người ta mới tin. Ủa cái ông này hồi xưa ông đi bắt Chúa, bắt người theo Chúa, bây giờ ông như vậy, có chuyện gì xảy ra? Chúa Thần biến đổi con người đó. Mà Chúa Thần dùng chính những cái mà ngông ngạo ngoan cường đó, cao ngạo đó và cái trí thông minh đó của Phaolô để Chúa dùng cái phương tiện sắc bén để loan báo tin mừng cho dân ngoại. Anh chị em thấy bây giờ Chúa cũng dùng mỗi người chúng ta và Chúa dùng người anh em này để làm cái công việc đó. Sư nói đề, bây giờ nó ra gặp bạn đề, gặp bạn nhậu của nó mà nói về Chúa. Quá à, có không? Dạ nói chưa?
Dạ có nhạc.
Nói chưa? Rồi nó nói sao? Nói còn sao?
Dạ nó bảo nó lắc đầu lạ.
Lạ. Ý nhất là thế lạ cái đã. Rồi họ sẽ thắc mắc, rồi họ sẽ tìm hiểu.
Vâng.
Thế chưa? Rồi cho nên là bây giờ thì tôi có món quà tặng anh để anh đi về anh làm cái công việc là loan báo tin mừng, loan báo lòng thương xót của Chúa. Đây là DVD gặp gỡ các chứng nhân lòng thương xót Chúa. Anh đem về dưới Bảo Lộc Tây Ninh gì đó. Đây là cuốn sách Nhờ Mẹ Đến Với Chúa, ghi lại những chứng nhân, gửi tặng anh. Anh cần gì đấy là tôi tặng nốt. Anh ra đi loan báo nha, làm chứng. Thì chúng ta thấy là giáo hội ngày hôm nay là một giáo hội đa dạng, có nhiều thứ linh đạo, có nhiều thứ dòng tu, có nhiều cách làm tông đồ, có nhiều nhóm, nhiều khuynh hướng, nhiều ý kiến. Bìa các bạn mà kể ra coi, các hội đoàn coi bao nhiêu hội đoàn, rất là nhiều. Rồi các dòng tu, bao nhiêu dòng tu, nhất là dòng nữ, không thể nhớ, không thể đếm hết được. Cho nên có nhiều khuynh hướng, nhiều tổ chức vân vân. Và có những kẻ bi quan thì cho rằng giáo hội đang trong thời kỳ khủng hoảng. Nhưng mà thực ra thì sự đa dạng này thể hiện một cái sức sống phong phú ở trong giáo hội. Không có gì mà lo cả. Vì tất cả là đều nằm trong tầm kiểm soát của Chúa Thánh Thần. Quyền lực, quyền năng của Chúa Thánh Thần xuống trên những nhóm ấy, những cộng đoàn ấy, những cá nhân ấy. Cái điều quan trọng là đa dạng đấy, nhưng mà đừng dẫn tới chia rẽ, đừng dẫn tới chống đối và phá hoại lẫn nhau. Chúng ta trong cái phố này, gọi là phố ăn uống này, phố ẩm thực này. Bây giờ mỗi người đăng ký một chỗ và mỗi đăng ký nấu một món bán được không?
Được.
Và để cho người ta đến, người ta thấy được cái sự phong phú này thì thôi, mỗi người một món, đừng có lẫn, đừng có dẫm chân lên nhau. Rồi ai cũng thấy bún riêu ngon này, nấu bún riêu hết thì đến đây phố ẩm thực mà chỉ có bún riêu à? Thôi, bà bún riêu nha. Còn này bún gì? Chị bún gì? Bún mắm, bún măng, bún thịt nướng, bún riêu, bún cá, bún mọc rồi, bún xương, bún gì, bún tôm, bún bún bò, bún chó như vậy. Ví dụ người ta có món bún chó đặc biệt, ví dụ thế, mình ngồi mình nghĩ ra, nếu là bún chó, thì trong cái phố ẩm thực đó, người ta khách người ta đến người ta thưởng thức được nhiều món ăn. Điều quan trọng là mỗi người hãy cố gắng làm cho cái món ăn của mình nó ngon. Đừng có tìm cách mà đi bỏ muối vào cái hàng bên cạnh. Hiểu không? Có những người buôn bán mà gọi là thương trường là chiến trường. Cho nên thay vì làm cho tốt cái hàng của mình để thu hút người ta thì mình lại làm xấu cái hàng người bên cạnh đi. Bằng cách nói hành nói xấu, bằng cách là thêm mắm thêm muối, bằng cách là hạ cái cửa hàng. Mà thường là chúng ta như vậy đúng không? Chuyên môn là hạ người khác để mình lên. Tại sao mình không nghĩ rằng mình lên và người khác cũng lên, hai chúng ta cùng lên, cả cái phố này cùng lên, cả cái phố ẩm thực này cùng lên. Và người ta đến người ta khen cả cái phố này, và khen cả cái phố này thì mỗi người trong phố này được hưởng cái lời khen đó, được hưởng cái hương thơm đó. Tại sao ta không nghĩ cái chuyện đó? Mà bà này bún mắm là bà phải làm cho cả cái chỗ làng ẩm thực này sạch mùi mắm. Thôi mắm của bà vừa phải thôi, ta đến ta ngửi mắm của bà là được rồi. Còn ta phải sang bún bò Huế nữa, còn sang bún mọc có mùi khác chứ. Tại sao bà cứ mắm rồi bắt mọi người phải thưởng thức cái mắm của bà, rồi cửa hàng nào mà nó chưa có mắm bà cứ dí mắm vào đó là sao? Hả? Hả? Cái bà mắm này thì thường là mỗi người chúng ta được một cái ơn Chúa ban thì mình sử dụng cái ơn đó để mình cùng cộng tác với nhau mà xây dựng nên sự hiệp nhất, sự phong phú, sự đa dạng của cộng đoàn, của giáo xứ, của giáo hội. Đó mới là chúng ta biết dùng ơn của Chúa Thánh Thần. Còn khi mà mình đả kích nhau, mình đả phá nhau, mình gièm pha nhóm này hạ nhóm kia, dòng này triệt dòng nọ, rồi ông cha này đấu ông kia, bà sư này đá bà nọ, rồi ông chùm này sực bà quản kia, vân vân. Tức là chúng ta tranh hơn tranh thua, mà có khi ai cũng lấy lý do là vì danh Chúa, vì phố ẩm thực này, cho nên là tôi cứ mắm bà mắm này, bà cứ vào đi, vì cũng phải tôi cũng phải cho cá nhân con mắm này đâu, nhưng mà vì cái phố ẩm thực này cần phải có mắm, trên con mắm này nó làm cho cả phố thành mắm, nó nhân danh cả cái phố này mà nó cho người ta ăn mắm mà. Thì chúng ta cũng vậy, nhiều khi mình cũng nhân danh giáo hội, là mình nhân danh Chúa, mình hạ người khác, triệt người này, triệt nhóm kia để mình được nổi lên. Mình nghĩ rằng đó là mình làm vinh danh Chúa, vinh danh giáo hội, thực ra là vinh danh ai? Vinh danh mình, vinh danh nhóm mình mà thôi, thưa anh chị em. Mà như vậy thì không có Thánh Thần. Thì hoa trái của Thánh Thần là vui tươi, là bình an, là hoan lạc, là hiệp nhất, là yêu thương. Còn ngược lại, đó là hoa, đó không phải là hoa trái, nhưng mà đó là kết quả của ma quỷ, là sự chia rẽ, là sự hận thù, là sự ghen ghét, là sự cạnh tranh, là sự nói hành nói xấu, là triệt hạ lẫn nhau. Đó là công việc của ma quỷ, chứ không phải là hoa trái của Thánh Thần. Hoa trái Thánh Thần là chúng ta có thể ngồi nói chuyện với nhau. Hoa trái Thánh Thần là ngồi mình vui vẻ với nhau dù là mình khác biệt nhau. Mình có thể ngồi ăn với nhau một cách vui vẻ dù là mỗi người thích một món khác nhau. Người thích thịt bò có ngồi ăn với người thích thịt heo được không? Được không? Được chứ. Sao bò của bác thế nào? Heo tôi cũng được lắm ạ. Heo ngon. Heo thì ăn cứ heo, còn bò thì cứ mắm thì mắm. Chấm mắm cái bắt người ta phải ăn chấm bò với mắm là sao? Cứ muốn mắm phải nổi hơn bò à? Không, mắm biết, phần mắm con bò biết, phần bò heo biết, phần heo mỗi người làm cho cái phần của mình nó ngon là được rồi, ngon là được rồi. Còn đừng có tìm cách là muốn ngon thì phải hạ người khác xuống, đừng bao giờ làm chuyện đó thưa anh chị em. Giống như là hai cô ca sĩ ấy, tranh nhau hát hay thì ai hát hay thì cứ cố gắng hát hay lên. Tại sao mình muốn hát hay mình lại mở nhỏ máy của người kia lại là sao? Tại sao mình muốn hát hay mình lại bỏ muối vào trong cái ly nước của cô kia là sao? Thấy không? Để mình hại người ta, để mình hơn, nó không có được thưa anh chị em. Đó không phải là thánh thần. Cho nên muốn được như vậy là hiệp nhất trong cái đa dạng, thì mỗi người chúng ta lưu ý tới giáo huấn rất sâu sắc của Thánh Phaolô trong bài đọc 2 hôm nay. Thưa anh em, không ai có thể nói rằng Đức Giêsu là Chúa mà không ở trong thần khí. Có nhiều đặc sủng khác nhau nhưng chỉ có một thần khí. Có nhiều việc phục vụ khác nhau nhưng chỉ có một Chúa. Có nhiều hoạt động khác nhau nhưng vẫn chỉ có một Thiên Chúa làm mọi sự trong mọi người. Thần khí tỏ mình ra nơi mỗi người một cách là vì ích chung. Thần khí tỏ mình ra mỗi người một cách là vì ích chung. Ví dụ như thân thể người ta chỉ là một nhưng mà lại có nhiều bộ phận, mà các bộ phận của thân thể tuy nhiều nhưng vẫn chỉ là một thân thể, thì Đức Kitô cũng vậy. Thật thế, chúng ta dù là Do Thái hay Hy Lạp, nô lệ hay tự do, chúng ta đã đều chịu phép rửa trong cùng một thần khí để trở nên một thân thể. Tất cả chúng ta được đầy tràn một thần khí duy nhất mà thôi. Có nhiều chi thể nhưng mà tất cả những chi thể gắn kết với nhau trở thành một thân thể. Cái tai thì để, mũi thì để, mắt thì để, miệng thì để, tay thì để, chân thì để. Mỗi chi thể có một cái nhiệm vụ khác nhau, không có ai hơn ai, không có phần nào cao hơn phần nào. Cái gót chân có phải là phần thấp nhất so với cái đầu không? Nếu mà cái gót chân mà dẫm đinh thì sao? Đầu nhất không? Coi thường rồi nha. Gót chân này mà dẫm phân thì sao? Mũi thì sao? Thối. Thế chứ? Đâu phải là chỉ có gót chân dẫm phân mà cái gót chân nó thối, mà cả thân thể nó cũng thối vậy. Mà nếu mà tay nó sức dầu thơm thì sao? Cả người cùng thơm. Hôm nay sức sạc nen number 5 rococo gì đó phải không? Phải không? Thấy thơm phức cả phòng cũng được hưởng thơm với mùi lây của cô này chẳng hạn. Ví dụ ta thấy rằng là mỗi người chúng ta, Chúa ban cho một cái khả năng khác nhau, đồng thời cũng có những cái giới hạn của mỗi người. Đừng quên chuyện đó, đừng quên chuyện đó. Cho nên mình chấp nhận giới hạn của mình, chấp nhận giới hạn của anh em, đồng thời mình cũng tôn trọng cái khả năng của anh em và cũng chân nhận cái khả năng của mình để dùng khả năng ấy mà phục vụ Chúa, phục vụ anh em. Đừng có khiêm tốn giả tạo. Em không biết hát đâu. Hát thì cứ hát đi. Đánh đàn dùng ngay coi. Xuống đánh đàn. Mau. Con đánh đàn dở lắm. Cứ đánh đi, dở hay không hay dở, biết đánh cho người ta hát là được rồi. Đánh dở dở gì. Em đâu học ở đâu, học ở nhạc viện 4 năm rồi còn gì. Cứ phải người ta phải năn nỉ kia thì mình mới xài, mới chịu làm. Không, mình cứ đơn sơ đi. Con có nhiều con xài nhiều, có nhiều dụng nhiều. Thôi khả năng con cỡ đó mà làm cỡ đó thôi. Con nấu món ăn này thì khả năng con nấu món ăn cỡ đó thôi. Thế thì ta thấy rằng là để được như vậy, thứ nhất là mỗi người, mỗi nhóm hãy ý thức rằng cái đặc sủng của mình là ơn ban của Chúa Thánh Thần, chứ không phải là tài sản hay tài năng riêng của mình. Nhớ dùng cái đặc sủng mình có, cái ơn gọi riêng của mình, đấy là ơn của Thánh Thần, chứ không phải là tài sản của mình, cũng không phải là tài năng của mình, cũng không phải là khả năng của mình để mà mình có thể hãnh diện. Tôi đây chứ còn ai, chỉ có tôi đây mới làm được thôi, không có tôi là không ai làm được đâu, không ai thay thế thằng này được đâu. Đừng bao giờ nghĩ như vậy. Trên đời này chẳng có ai là bất khả thay cả. Đừng có nghĩ rằng tôi phải làm chức vụ này mới được, vì tôi không làm chức vụ này thì không ai làm được chức vụ này. Xin lỗi, không có mợ thì chợ gì đó, mợ đi lấy chồng
chợ vẫn
không bỏ
không ngày nào. Mợ có đi lấy chồng thì chợ vẫn không bỏ không ngày nào. Đâu có sao đâu, đâu có sao đâu. Không có Trần Đình Long này thì có thiếu gì Trần Đình Long khác, nó còn làm là hơn nhiều chứ. Đâu phải mình ông là ông ngon lắm đâu ông Long, xin lỗi ông ạ. Cho nên thứ nhất là hãy nhớ rằng đặc sủng của mình là ơn ban Thánh Thần, không phải là tài sản hay tài năng riêng của ai. Thứ hai là đừng khó chịu, trái lại hãy vui mừng khi thấy những người khác, khi thấy những nhóm khác cũng được ban cho những đặc sủng khác. Đó là dấu Chúa Thánh Thần yêu thương giáo hội. Thường ta dễ vui mừng hay là dễ khó chịu? Khó chịu. Nhóm mình đang hát về sao mà còn nhóm nào còn hóc không chịu hát hay là sao? Thấy thằng mình là đặc quyền gì đó, độc quyền về làm hang đá. Trong xóm này là chưa có ai làm hang đá hay bằng tôi. Tự nhiên thấy được có thằng nó làm hang đá hay hơn là sao? Nó làm kiểu khác là sao? Không chịu được, phải không? Đó. Cho nên là dấu chỉ mình có Thánh Thần là mình vui mừng khi thấy người khác cũng có được những cái đặc sủng, đặc ân, có khi hơn mình, phải vui mừng thay vì là khó chịu. Vì tất cả đều là dấu chỉ Thiên Chúa yêu thương giáo hội. Vì yêu thương giáo hội, muốn cho giáo hội được phong phú, muốn cho giáo hội được sống và sống dồi dào, nên ban nhiều đặc ân, nhiều đặc sủng cho mỗi người một cách khác nhau. Rồi thứ ba nữa là mình phải biết tận dụng đặc sủng Chúa Thánh Thần ban. Đừng có đem nén vàng mà chôn giấu đi. Nhớ, cho nhiều thì đòi nhiều, cho ít thì đòi ít. Đặc sủng mà Chúa Thánh Thần ban, mình phải biết tận dụng để góp phần mình vào việc xây dựng giáo hội. Đồng thời cũng ý thức rằng đó chỉ là một phần nhỏ mình góp cho giáo hội thôi, chứ không phải là tất cả. Cho nên vẫn tôn trọng phần đóng góp của người khác và vẫn hy vọng rằng giáo hội được nhiều người khác góp phần xây dựng hơn nữa, chứ không phải là chỉ có mình mà thôi. Ta dễ độc tôn, độc quyền, dễ hãnh diện. Hãy nhớ rằng đó là khả năng Chúa ban cho mình, cho nhóm của mình, nhưng mà cũng là giới hạn thôi. Giống như là chỉ là một cánh hoa trong cả một vườn hoa. Mỗi người là một cành hoa, cùng đem về đây góp gió, làm thành vườn hoa muôn màu muôn sắc tươi xinh. Mỗi người là một cành hoa, cùng đem về đây góp gió, làm thành vườn hoa. Vườn hoa, vườn hoa chúng mình, vườn hoa giáo hội đó. Mỗi người là một cành hoa, người thì có sắc, người thì có hương, người không hương không sắc, phải không? Có người có cả sắc cả hương. Thì mỗi một cái cánh hoa ấy đem về làm cho cái vườn hoa giáo hội phong phú hơn lên. Mà nó phải xấu chung hơn là tốt lõi. Việt Nam mình có câu xấu chung hơn tốt lõi. Mình thì lúc nào cũng muốn tốt nó lõi lên, còn lấn át với người khác thôi, mình làm sao mình chan hòa với nhau được. Thấy được cái phần hạnh của mình, thấy được cái giới hạn của mình, thấy được cái khả năng của mình, cái đóng góp nhỏ bé của mình, để cho cái vườn hoa ấy nó được rực rỡ hơn, nó được phong phú hơn. Như thử là đó là vườn hoa của mình chăm sóc gìn giữ cả một cái vườn hoa, chứ không phải chỉ chăm sóc một bông hoa, một cánh hoa. Nhớ dùng mình có liên đới, liên quan, có sự tương ứng, hỗ tương với tất cả những cái hoa khác. Mà một con ngựa đau thì cả tàu không ăn cỏ. Cái hoa hướng dương cứ hướng về mặt trời mà chẳng thèm ngó cái hoa rong muống nằm ở dưới góc kìa. Nàng chẳng thèm ngó cái hoa mắc cỡ. Mà hoa mắc cỡ cũng đâu phải là vừa, nó là hoa gì? Trinh nữ mà qua một rừng. Có ông hoa dài lẻ loi trên đường gọi hoa trinh nữ. Có bông hoa dại lẻ loi bên đường gọi hoa trinh nữ. Hoa trinh nữ không mặn mà bằng nàng hồng kiêu sa. Hoa đầu dáng khoe mình cùng nàng cúc vàng tươi. Hoa không oán hương nhường như nàng dạ lý trong vườn. Nhưng hoa trinh nữ đẹp chị ở thành ghê không, hoa chi nữ đẹp tựa chuyện tình hai chúng ta, không có cái đẹp của nó. Mỗi cái người, mỗi người chúng ta là một cái vẻ đẹp của chuyện tình giữa mình với Thiên Chúa, chuyện tình của hai chúng ta, Chúa và con, cái chuyện tình riêng của hoa trinh nữ, chuyện tình riêng của hoa hàm tiếu, của chuyện riêng của hoa móng gà, chuyện tình riêng của hoa hoa gì, hoa dạ lý, hoa hoa gì, có cái hoa mà nó xấu tên quá người ta không dám gọi. Tôi chẳng biết sao người ta gọi là hoa khứt lợn, mà hoa đó là hoa gì đó hả, nó là hoa ngũ sắc phải không? Ừ, ngũ sắc nó đẹp lắm ạ, nó có năm sắc. Hoa ngũ sắc hay vậy cái gọi là hoa khứt lợn à? Nó hôi nhưng mà nó không có, nó không có hương nhưng mà nó có sắc. Năm cái sắc của nó, không thấy cái sắc của nó lại sao cứ ngửi cái mùi hương của nó rồi bảo nó là hoa kích lợn, mà không đặt tên nó là hoa năm sắc. Giữa cái tốt và cái xấu, mặt ai chẳng có hai mặt, mặt tốt mặt xấu, đúng không? Con người nào mà hoàn thiện bao giờ đâu, thánh cũng có một cái quá khứ, mà một tên đại ác cũng có một cái tương lai. Thánh cũng có quá khứ, một tên gian ác cũng còn có tương lai. Thì ai trong người ta cũng có hai mặt, mặt tốt và mặt xấu, mặt thiện và mặt ác, ánh sáng và bóng tối đang trong nó chiến đấu với nhau. Mình không nhìn thấy ánh sáng, không nhìn thấy mặt thiện, chỉ nhìn thấy hương hôi hôi của nó, gọi nó hoa kết lợn, tội nghiệp nó, mà không gọi nó là hoa năm sắc để cho nó thấy cái sắc của nó lên, phải không? Đó, cho nên là chính vì vậy mà mình hay loại trừ những người khác là vậy. Thì mình nhìn thấy cái mặt tiêu cực của họ mình loại trừ, mà không thấy được cái mặt tích cực ở trong đó, không thấy được ơn Chúa ở trong đó, không thấy được đặc sủng của họ ở trong đó. Có khi hơn quá thì mình cũng ghen, ghét và mình cũng loại trừ, tìm cách mà trù dập cho đến chết thì thôi. Dám hơn mình, đặc sủng của nó hơn đặc sủng của mình không được phép. Hơn cũng chết, mà nó dở cũng chết. Đấy, thằng hoa năm sắc không đẹp vậy, không thấy được, thấy chơi hoa cái lợn thế là em dẹp nó. Thấy được cái xấu của nó mà không thấy được cái tốt của nó, mình cũng dẹp. Này, nó làm cái đó có điều chưa đúng thì sửa cho nó chứ. Ai chẳng có sai, tại sao lại cứ chấp nhất, tại sao cứ chấp nê, tại sao mà cứ ghim lấy một cái sai của nó rồi không cho nó ngóc đầu lên, không cho nó sửa lại, không cho nó làm lại cuộc đời, không cho nó tăng cái vẻ đẹp của nó, không cho nó thấy cái đặc sủng của nó ra, thấy không ạ? Cho nên là Chúa Thánh Thần giúp chúng ta biết biện phân cái nào đúng, cái nào sai, cái nào tốt, cái nào xấu, để mình đem cái tốt càng sáng lên, đem ánh sáng càng rực lên, thì bóng tối và cái xấu nó sẽ từ từ nó tan dần, tan biến đi, và Thánh Thần sẽ tràn ngập trên vũ trụ này. Mình xin Chúa Thánh Thần canh tân đổi mới cái vũ trụ này. Nhưng mà trước tiên Chúa Thánh Thần phải canh tân đổi mới cái gì trước đã? Tâm hồn mỗi một người chúng ta trước cái đó. Nếu mà tâm hồn mình không đổi mới, cái vũ trụ này đổi mới con thua gì không? Không. Còn nếu mà con người mình đã được đổi mới thì nhìn thấy người khác cũng mới, cảnh vật cũng mới, và vũ trụ cũng mới. Cho nên chỉ có một cách mình có thể thay đổi được là thay đổi con người mình. Rồi người khác và vũ trụ mọi vật sẽ thay đổi theo. Còn ta đòi hỏi ta thay đổi người khác mà ta không thay đổi được mình, không bao giờ có thể thay đổi được ai, không bao giờ có thể thay đổi được hoàn cảnh. Chỉ thay đổi mình thì người và hoàn cảnh sẽ thay đổi, vì mình đã được đổi thay. Lạy Chúa Thánh Thần,
xin Ngài ngự đến canh thần đổi mới đời sống chúng con, tăng sức linh hồn bồi thêm lửa bên soi sáng chi khôn hiền nhân muôn lòng. Mỗi lần ta xin sự sống nướng thêm nhiều màu, bao nhiêu tội lỗi vẫn vương hồn ai. Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài ngự đến cảnh thần đổi mới đời sống chúng con, tăng sức linh hồn bồi thêm lửa bên soi sáng chi khôn hiền nhân muôn lòng.
lễ Thánh Thần, ngày là còn ngày lễ cầu cho các bệnh nhân.
Cho nên chúng tôi xin được dâng lời cầu nguyện. Xin ơn chữa lành khỏi stress, khỏi nỗi lo lắng, sợ hãi. Lạy Chúa Giêsu, Chúa là ánh sáng và ơn cứu độ của con. Xin thương nhìn đến tâm hồn con và xin giải thoát con khỏi mọi stress, nỗi lo lắng và sợ hãi. Xin giúp con vượt trên và vượt khỏi stress vẫn đòi hỏi con mỗi ngày. Đôi khi con có cảm giác mình đang bị kéo căng ra quá mỏng. Con trở thành một con người bận rộn và con thường sao lãng giờ cầu nguyện của con với Chúa. Lạy Chúa Giêsu, nhờ danh Thánh Chúa, xin bẻ gãy vòng luẩn quẩn của tình trạng bận rộn trong cuộc đời con. Con xin thành thật sám hối vì con thiếu cầu nguyện mỗi khi con quá bận rộn và kiệt sức. Xin dạy con biết điều gì quan trọng hơn trong cuộc đời và xin giúp con thường xuyên được thần khí Chúa dẫn dắt. Những bổn phận hàng ngày của con dường như thường quá thế tục và không quan trọng. Xin giúp con thực hiện các việc bình thường mỗi ngày của con với một tình yêu đặc biệt dành cho Chúa. Con xin phó thác cho Chúa tất cả những mối bận tâm và lo lắng của con về những chi tiết của ngày mai. Khi con càng cố gắng kiểm soát cuộc đời con thì con lại càng không thể kiểm soát được. Con thật bất lực và kiệt quệ. Con xin giao lại cho Chúa toàn bộ quyền phụ trách ngày mai của con, vì Chúa nắm giữ tương lai của con trong bàn tay Chúa, và Chúa chính là Chúa và đấng cứu độ của con. Ôi lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót, bây giờ con cầu xin Chúa chữa lành toàn bộ nỗi sợ hãi của con, sợ bị bỏ rơi, sợ bị khước từ, sợ những điều người khác nghĩ về mình, sợ bệnh tật và cái chết, sợ đau khổ, sợ thất bại, sợ thất tình, sợ cam kết và sợ những điều không biết. Xin Chúa thanh tẩy nỗi sợ hãi của con bằng máu châu báu của Chúa. Nhân danh Đức Giêsu Kitô, con cởi trói bất cứ tinh thần lo lắng và sợ hãi nào. Nhân danh Chúa, con đập vỡ thành trì của nỗi sợ hãi. Con ra lệnh cho tất cả những tinh thần này phải ngay lập tức biến đi và tiến thẳng đến chân thập giá Chúa. Con thực sự mong ước sống cuộc đời mình như đứa con nhỏ bé và tự do của Chúa. Con muốn bước đi trên dòng nước cùng với Chúa bằng cách tập trung vào Chúa chứ không tập trung vào hoàn cảnh. Xin Chúa gia tăng lòng tin của con, hầu con trở nên sống động và tích cực. Trong lòng tin nơi Chúa, con có thể chinh phục được nỗi sợ hãi và cả thế giới. Xin lấp đầy tâm hồn con bằng sự an bình, niềm vui và sức mạnh của Chúa mà thế gian không thể cho được. Hôm nay, con xin cảm tạ Chúa đã chữa lành con và giải thoát con khỏi bị ràng buộc, khỏi sợ hãi, khỏi stress, khỏi lo lắng. Nhân danh Chúa, con xin công bố chiến thắng của Chúa trên cuộc đời của con. Amen. Alleluia. Alleluia. Alleluia.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.